cái ngày mà về đây tức là ở đây biết này đó, thì cái thứ nhất là qua những cái lời thầy dạy và các thánh, thì xem qua cái thời gian tu của mình nó có kết quả được mà tốt hơn dây mình tu, chú ý là cái phần tu tập và cái phần quan trọng nhất là cái đặc sản, cái đặc sản của mình. Cái pháp tu thì nó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng cái hành sống. Nếu mà cái hành sống đúng thì cái pháp tu nó mới có kết quả, mà cái hành sống không đúng thì pháp tu không có kết quả. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như mình vào đây mình sống pháp tu đúng, tức là mình phải ăn ngủ tập tu như cái pháp thiền căn bản mà thầy giảng cách đây 4-5 năm rồi, thì thầy đã dạy về ăn, về ngủ, về cư. Thì cái đó nó là cái cuộc sống của người tu sinh. Chúng đúng thì chúng ta sẽ thực hiện các hóa tu tập kết quả. Còn sống không đúng thì dù muốn như thế nào cũng không được. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn, có gì cái thức tâm tham chúng ta còn, chúng ta tuy nói lưu dục đi ăn đó, cái tâm dục chúng ta còn, dục gì ăn, dục gì ngủ, dục về không được quên, thích nói chuyện rồi thì dục gì là cho nên những cái dục đó nó cụ thể rõ ràng đối với cái bản thân của mình dễ nhận xét. Dù bây giờ mình bỏ nó, nhưng có chừng mình nghĩ mình cái tâm của mình nó hay dối dạng. Cái cuộc sống mà ngày xưa Đức Phật dạy cho chúng ta ăn ngày nữa, Đức Phật đã có một kinh nghiệm rất cụ thể. Ăn để đủ sống không thừa thì nó không sinh dục, nhất là cái thân của chúng ta tuổi còn thanh niên thì về cái tình dục, cái ái dục nó rất mạnh, nó không thường, mà ăn nhiều quá thì sinh ra nó được, nó bị thế thì đối tượng của chúng ta nó cám dỗ. Cho nên mình ăn, Đức Phật cũng không ăn ngày bữa, mình cũng không có chấp nhận cho mình ăn quá. Người ta nghĩ rằng mình phải ăn ngày 3 bữa, rồi bây giờ ăn bữa phải ăn cho nhiều một chút, nó không có sức khỏe. Cái sức khỏe của chúng ta chứ chúng ta vừa ăn bữa thôi, nghĩa là không ăn quá căng. Thì do cái đời sống của chúng ta chúng ta đúng như vậy, thì cái tâm về cái sắc dục, cái sự mà phải nói nó sức tinh nó cũng giảm bớt. Còn chúng ta ăn nhiều quá, ăn đồ bổ nhiều coi vậy chứ nó tế và nếu như này tu sửa là cái cơ thể chúng ta mà sinh dục nó khó làm chủ, nó không có dễ, từ đó mà ảnh hưởng đến cái tâm, cái thân mà ảnh hưởng đến cái tâm, cái tâm thì ảnh hưởng đến cái thân, vì coi vậy chứ nó đã gắn bó thân tâm gắn bó mà. Cho nên cái thân mà nó đòi hỏi thì cái tâm nó cũng bị ảnh hưởng, mà cái tâm nó đòi hỏi thì cái thân bắt đầu cũng chịu bị ôm. Do đó chúng ta sống đúng để cho cái thân của chúng ta nó thanh tịnh thì cái tâm nó lành. Mà cái tâm mà chúng ta không phù hộ, tức là chúng ta không giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình để cho sáu cái cành ở ngoài nó thâm chiếm vô, thì nó tạo ra cái duyên để nó phát khởi ra cái dục, việc ăn, việc uống, việc nói, việc này đi mọi thứ. Cho nên chúng ta sống được cư là chúng ta phù hộ sống trong việc chúng ta tối đa. Như khi mà chúng ta đi ra, cũng như từ ở tập của cái chú mà ra đây, khi chúng ta thấy cái khoảng đường nó ngắn nhưng coi vậy chúng ta cũng phải thực hiện được cái phần hộ sẵn sàng để chúng ta đi ngõ xuống, đi chậm chạp để chúng ta tránh đạp dặn là khuôn cường. Mình phải nói thật sự, mình vô ý một chút xíu thôi, một con vật nhỏ như kiến rồi mình không thấy cái sự đau đớn, chứ mình đạp thử con cuốn chiếu thôi, nghe cái rốt nhìn xuống nó lăn lộn, nó xót xa, nó đau đớn, làm sao mà mình thiếu tỉnh thức để cái sự đau khổ của chúng sinh như thế này. Mình đặt thành câu hỏi, mình thấy nó lăn lộn khi mình đạp nó cái rốt nó, thì mình thấy nó bị dập, bị bể một cái chỗ nào đó đau khổ, thì tự hỏi con kiến thì mình làm sao mình đạp mình thiếu được. Cho nên mình đâu có thấy sự lăn lộn của một con kiến bị gãy chân nó hoặc bị bẹt ra thì mình chết. Nhưng mình biết ý chức chúng ta rất nhiều cái loại chúng sanh, do cái nhân ác đời trước mà đời nay chúng sanh làm cái loài vật hạ thấp như vậy, để cái chết nó dễ dàng chết mắt, Còn cái sơ xuất của chúng ta là cái chết nó trước mắt của nó gì. Cho nên đối với người cư sĩ, chúng ta phải thực hiện tâm từ, lập thương yêu chúng ta đối với nhân loại. Thậm chí như trong giới luật của Phật cấm chúng ta không được đạp ở trên cỏ. Vì mình ở, mình đạp sạch sẽ, mình ở cái chuyện ta. Đối với Đức Phật, người khi vào cái khu rừng, chắc chắn là đi ở trên đường mòn, chứ còn không nổ được cái cỏ. Đức Phật cấm không cho dặn lên, để làm héo úa cái lá cỏ, héo hồ, cái việc gì. Héo hồ là nằm nhấp nắm mà cái cỏ mình nổi. Cái lần từ người ta tu như vậy, người ta mới có thấy được sự giải thoát. Còn mình bây giờ thật sự là thầy nó lung tung đủ thứ. Coi như vậy, thầy tổ chức vậy, nghĩa là đối với thời Đức Phật, cái sự tu của tu sĩ của thời Đức Phật với thầy, thì thầy chỉ có 1%. Thầy chưa nói, thầy nếu mà đúng theo cái hành sống của các vị tu sĩ trong thời Đức Phật, thì thầy chỉ có một mà Đức Phật tất cả tăng. Tìm cái nơi để cho nó chúng ta sống y như Phật, mà nhà nước họ không chấp nhận thì mình thấy mình sống được rú, như là không có chùa, không có chìm, không có này kia, chỉ là hang, chỉ có những cái chòi lá để chấp nhận mình sợ. Cho nên thời đại chúng ta quá khó, vì thế mà thầy không tạo được, phải làm như thế này để họ đến, họ thấy mình có nhà, có cửa, có này kia, họ thấy mình như vậy, còn chấp nhận. Giờ buổi thầy còn được yên, làm họ thấy vậy, chứ còn thầy để một khu rừng âm u ở trong này, nghĩa là đi trên lối mòn, chứ không có được dằn đạp cái cỏ, không được nhổ cái gì hết, thì chắc chắn là người ta sẽ không có cho mình. Đó là những cái mà thầy ước muốn để mình sống cho đúng những cái hạnh tu giải thoát của đời. Để cho cái người mà người ta bước vào, người ta sống trong cái đời sống của người ta bọt sạch của đời, người ta không còn dịch lại đâu. Người ta vô đây người ta phải tìm cái hỷ lạc của sự ly dục, là sống ngay người ta đã có. Cho nên các con vô đây, ví dụ như vô đây mà các con sống, chịu khó mà tu, đừng có làm cái gì hết, thì ngay đó là các con đã thấy ly dục. Ly cái cuộc đời mình ly rồi, còn giờ quý thầy quý cư sĩ mà làm cái này kia, thật sự ra nó chưa phải cái đời sống, cái đời sống tiếp tục chúng ta còn lao động, chúng ta làm để mà đi đủ thứ. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải nói rằng trong cái cuộc sống hiện giờ thì phải có những người làm như vậy để chúng ta yên thân tu hành. Nhưng mà chúng ta yên thân tu hành để đền đáp cái công ơn của những người mà làm. Ví dụ như bây giờ chú thầy Chính Trí thì dịch cuối bữa cuối, mà còn chú Lưng thì xây phòng tắm, làm cái này cái kia, bắt lì bắt người kia rồi giết với mình. Cái công lao của họ làm coi như là tu sĩ mà họ trợ cái này. Mình phải sáng mình tu sao để đền đáp, mình tu sẽ cho đúng hả, để mình đền đáp công ơn của họ đã giúp mình. Họ hoàn toàn họ dễ hết, họ cũng không được phước báo gì đâu, nhưng mà họ sẵn sàng họ giúp mình chứ họ không được phước báo gì hết. Đừng có nghĩ theo kiểu đại thừa là họ làm vậy là họ có đập ra, không phải đâu. Họ chỉ gieo cái duyên để cho cái ngày nào đó tu sĩ nó không có cái gì nữa. Đối với thầy thì những cái việc làm đó thì nó có cái lợi ích thiết thực, vì họ đang ở trong cảnh khổ của họ, họ đang ở trong cảnh không giải thoát. Còn mình hàng phút hàng giây mình giải thoát, mình không còn bận tâm cái chuyện đó, có như vậy không, như vậy không cần. Có đèn thì mình có, mà không thì mình ở bóng tối có gì đâu. Ngày xưa thầy ở trên Hòn Sơn, gần cả năm trời trên đó, không một cái ánh đèn. Tối là sống trong tối, trong đêm tối, chứ không bao giờ mà ánh đèn như ở trên đỉnh. Thì tất cả những cái này á, là những cái điều mà thầy nhắc nhở chúng ta sống hàng phút, hàng giây chúng ta như vậy. Còn bây giờ ví dụ như đèn đuốc này kia rồi phải lo này kia mà, thì ở hiến ngoài đời thì chúng ta, ngày xưa Đức Phật, giờ chứ ngày mai giờ chứ kia có mang điện theo, mang đèn theo đâu. Ba y một bác thầy cũng nghe nói là xin đèn, xin đuốc gì hết. Ở chỗ nào ai vua chúa, ai có thắp cúng dường thì thắp, mà thắp thôi. Chứ hoàn toàn được không có xin đèn đuốc, mà chỉ xin ăn thôi. Nó có bố tứ sự là nó có bốn cái điều kiện xin của Đức Phật, đặt ra bốn điều kiện xin. Y áo rất lượm giải, có thiên ma hoặc là xin giải để mà khỏi y áo mặc. Ăn uống, nó bị xuất thực xin ăn. Dương nằm có nghĩa là những cái chòi tranh dít lá, mình xin những cái đó. Chỉ thuốc thang có bốn cái tứ sự này chuẩn bị tứ sự đó, còn có gì nữa. Thì ở đây thầy chỉ tạo cái thế cho chúng ta sống được, cư cho được, cho nên nó có những cái tiện nghi trong cái thời đại chúng ta. Cái sự thật đúng là thời Đức Phật mà sống đúng như vậy, thầy đi vào khu rừng thầy sống, nghĩa là hết những cái chòi canh vết lá vừa gọn một người thở một cái vậy đó. Hay là luôn luôn chúng ta không bao giờ chúng ta sống được như đây, cái đây tiện nghi của tôi và thành phố như vậy chưa đúng cái hạnh, nhưng mà phải ráng tu. Mình nhiều khi chúng ta tu ở trong cái môi trường đó thì hiện đại nó thuận tiện rồi, chúng ta cũng bị đắm chìm, mà hãy đắm chìm thì chúng ta không được. Cho nên chúng ta nghĩ tưởng rằng chúng ta an ngày càng cố gắng khắc phục chúng ta không sống tiện nghi trong thời đại đâu, là sống theo kiểu giải thoát. Tâm hồn chúng ta không bị vật chất, không bị lệ thuộc, không bị đèn đuốc, không bị tất cả mọi cái, không bị ăn uống. Ví dụ như nhà bếp người ta cho mình ăn gì quá nhiều mình xin, mình ăn được thì mình ăn không được thì bố thí chúng sanh. Đó là cách thức để cho mình thực hiện cái đời sống của người tu giải thoát, cái đời sống của bậc thánh. Hôm nay cái sự tu nó đơn giản, nếu mà chúng ta sống đúng, ăn đúng thì tâm chúng ta ít dục tức là chúng ta ly. Rồi chúng ta tập theo pháp thì chúng ta lần lượt chúng ta ly những cái vi tế của cái tâm dục của chúng ta. Còn cái thô chúng ta như ăn, thì ngủ là cái thô. Nhưng bây giờ tại sao mình còn buồn ngủ? Là tại vì mình còn thô, chứ người ta đâu có buồn ngủ như vậy. Cho nên mình tập để cho mình xả cái thô. Đó, thì trong cái sự mà tu tập thì nhớ cái đời sống của chúng ta là quan trọng nhất. Cho nên khi một cái người mà đến tu với Đức Phật, vì con muốn sống đúng phạm hạnh là con phải nương tựa vào Đức Phật, con phải tin vào Đức Phật. Tính tức là ngũ lực, tính lực là đầu tiên, tin vào Đức Phật. Đức Phật sống như thế nào, cuộc sống như thế nào, chúng ta sống như thế nào, thì cái đó là cái quan trọng nhất để chúng ta đi được. Nếu mà chúng ta sống không ly thì chúng ta làm sao được như thế nào? Cho nên đây là phải lưu ý những cái lời mà thầy dạy, lấy cuộc sống của chúng ta làm cái nền tảng giải thoát thật sự. Nó là cuộc sống giới luật đó. Cho nên chúng ta không học giới luật mà chúng ta sống đúng là chúng ta đã không học giới luật. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì về cái phần mà tu tập thì chúng ta biết là các pháp thì thầy đã nêu rất rõ rồi. Nó có những cái loại định để mà chúng ta tu ở trên cái tứ niệm xứ, tức là bốn cái nơi mà để chúng ta thực hiện những cái pháp định đó. Mà những cái pháp định đó để chúng ta tu tứ chánh tâm, ăn án diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, hàng ngày chúng ta sống trong thiện pháp, giờ phút, hàng giây, hàng phút chúng ta sống trong thiện pháp. Có một cái ác pháp trong chúng pháp nào, trong thân thọ tâm pháp chúng ta khởi lên là ngay đó chúng ta đẩy lui liền. Chúng ta tìm cách, chúng ta quan sát, chúng ta tu duy, chúng ta tu định vô lậu, chúng ta đẩy lui. Để tâm chúng ta trở về với dạng trạng thái thiện pháp, nó không tham, không sân si, tức là nó ly dục ác pháp hết. Do đó từng phút từng giây chúng ta biết được tâm giải thoát. Cho nên chúng ta ăn rồi ngồi không để làm gì? Để quan sát lại thân họ tâm pháp của chúng ta, tức là trên thân quán thân đó, trên tâm quán tâm, trên họ quán thọ, trên pháp quán pháp, mà như Đức Phật dạy ở trong tứ niệm xứ đó. Đó là chúng ta đang tu tứ niệm xứ, quan sát nó. Cũng như bây giờ mình ngồi quán, Đức Phật đâu có dạy mà chúng ta ngồi đó mà ức chế tâm, nhưng mà chúng ta ngồi đó để quan sát bốn cái chỗ này để làm gì? Để khắc phục tham ưu, tức là ác pháp. Có ác pháp đến thì chúng ta khắc phục, đuổi lui, đẩy lui, mà không có thì nó là thiện pháp. Thiện pháp thì kéo dài và tăng trưởng, tức là thành pháp, sinh suy mà thiện pháp. Và hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mình cứ tu như vậy mãi và mình sống đúng như vậy, đừng vi phạm thì hoàn toàn chúng ta sẽ ly sạch. Và khi ly hết rồi thì chúng ta sẽ thực hiện các điều nói vậy thôi, không khó khăn gì. Cho nên những pháp mà thầy dạy nhớ kỹ những điều pháp hướng như lý tác ý như thế nào, chúng ta kết hợp với các cái loại định khác như định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tu đi kinh hành để phá hôn trầm, mục đích chúng ta đi kinh hành là phá hôn trầm. Cho nên hễ nghe nó buồn ngủ này kia thì đi nhiều tốt nhất, đừng có nên lười biếng mà không chịu đi thì nguy hiểm lắm. Thầy nói rất khó về cái ngủ chứ không phải dễ, cho nên phải thực hiện cái ngủ chứ chưa đúng. Nghĩa là bây giờ ví dụ như cũng như bây giờ đó, sức của chúng ta chưa chiến đấu nó có thời gian dài 2-3 tiếng đồng hồ đối với cái ngủ, thì chúng ta phải căn cứ vào cái thời gian nhất định. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu 7 giờ đến 8 giờ, mà nếu mà tu đến 8 giờ mà chúng ta thấy cái sức của chúng ta không có buồn ngủ thì chúng ta tu đến 9 giờ. Nhưng mà đến 9 giờ nó buồn ngủ, mà thường xuyên chúng ta tu một thời gian mới đầu thì chưa thấy buồn ngủ nó đánh chúng ta, nhưng mà lần lượt chúng ta sẽ thấy nó đánh.
Do đó nó đánh chúng ta khi đi nó cũng ngủ trong bụng nữa chứ đừng nói như vậy. Cho nên khi mà bị phong trầm thì chúng ta khéo léo mà chúng ta phải nhìn thấy mình tu nhiều, dụng công nhiều, hàng ngày nhiều để giữ tâm mình, hay hoặc là ức chế trong hơi thở để đừng có niệm thiện niệm ác của nó, thì do đó mình ức chế quá nhiều, do mình tu sai, mình mới thấy được cái tu sai của mình. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi ức chế nó không vọng tưởng này kia, nó đúng đâu, không phải đâu. Mình tu quá sức của mình là mình đã tu sai rồi, mặc dù nó không vọng tưởng thì cũng sai. Mình tu vừa sức mình thì nó không trầm, nó không có, mà mình tu nhiều thì không trầm nó sẽ tấn công, nó đánh mình, đó là mình tu sai. Cái nữa là mình không chịu tu theo cái đặc tướng của mình. Ví dụ cái đặc tướng của mình, cái tướng của mình nó còn si mê nhiều, tức là nó còn ham muốn. Mà bây giờ đó mình ăn một ngày một bữa vừa đủ rồi mà nó còn á, thì nó không phải do ăn mà sinh ra, mà nó do tu sai sinh ra, hoặc là nó do mình độc cư mà nó sinh ra lười biếng, nó sinh ra buồn ngủ. Mình phải quan sát tất cả những cái buồn ngủ này. Nếu mà buồn ngủ do mà công phu mà tu tập nhiều thì mình tu tập ít lại, tu tập ít lại để cho nó đừng có quá căng thì nó ít buồn ngủ. Do mình sinh ra lười biếng không tinh tấn thì nó sinh ra buồn ngủ, tức là nằm lên nằm xuống á, cứ nghĩ rằng mình có cái tâm nó dấu trá mình, cứ nói rằng mình nằm mình tu chứ không phải đâu, nhưng mà sự thật đó là cái lười biếng. Cho nên khi mà mới vào tu á, thật sự ra thì thầy rất sợ cái giường, cái giường nằm của mình, rất sợ cái ghế, rất sợ cái võng, tất cả những cái này đều là sợ thầy, không có dám nằm, không dám đặt lưng, phải ngồi, thường là ngồi kiết già, ngồi hỏng. Đến đổi mà thầy nói là ngồi mà dựa lưng vào cái gốc cây là cũng không dám nữa đó, sợ cái tâm lười biếng của mình. Cho nên thỉnh thoảng người tu hành phải thỉnh thoảng nhắc tâm phải siêng năng tinh tấn. Đừng nghĩ rằng chúng ta siêng năng tinh tấn rồi, nhưng mà chúng ta siêng năng tinh tấn tu nhiều thì chúng ta cũng bị nó căng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như một cái dây đàn mà lười biếng mà không chịu căng, như cái dây đàn mà chúng ta căng không thẳng, mà căng quá tức là tu nhiều thì nó như dây đàn căng, nó cũng thành thiên, nó vừa. Cho nên tu sao cho vừa là phải nhắm được cái tướng của mình. Đó là những cái điều kiện mà mình phải đi xét được cái chỗ tu của mình có cái gì sai. Ví dụ như trình bày cho thầy thấy đó là có những cái kết quả, nhưng mà chưa phải đâu, mình chưa liên dục liên hết, nó không nói đâu. Cái nội lực của mình tuy rằng nó có cái trạng thái chúng ta nhận xét ra được, nhưng nó còn ngắn lắm, nó chưa có tự động đâu. Bởi vì bây giờ mình còn dụng công, chứ chưa phải là lúc nó hết phóng vật. Khi nó hết phóng vật thì tâm của chúng ta nó sẽ định vào cái thân. Nó định vào cái thân thì luôn luôn nó biết hơi thở. Mà khi mình bước đi thì nó không tập trung vào hơi thở, mà nó tập trung vào bước đi. Mà khi mình ngồi thì nó biết hơi thở, và khi mình đi nó biết mình đi. Khi mình làm một cái hành động gì thì nó biết ngay hành động đó, tức là tâm định trên thân. Còn bây giờ ví dụ như mình đi, mình ngồi thì nó biết hơi thở, mà mình đi nó cũng biết hơi thở, thì cái này là tại vì ức chế. Mình mới thấy được cái sai của sự tu tập. Tại sao mà mình đi nó cũng biết hơi thở, nó không định ở trên cái hành động đi, bởi vì hành động đi nó thô hơn hành động hơi thở. Mà tại sao nó không định ở trên cái hành động đi mà nó là định trên cái hành động hơi thở, tức là nó thành cái thói quen của mình ức chế nó trong hơi thở. Lưu ý cái phần này, cái sai mình biết cái sai để cho mình sửa cái sai, còn nếu mình tu mình không biết sai coi chừng mình bị lầm. Mình thấy hoàn toàn là không, mình đi nó cũng biết hơi thở, mình ngồi cũng biết hơi thở, như vậy là nó định ở trên hơi thở chứ không phải đâu. Cái thân của chúng ta thay đổi hoạt động nào đó thì cái tâm của chúng ta sẽ định theo cái hoạt động đó, cái nào thô thì nó sẽ định ở trên cái đó trước. Cho nên chúng ta biết cái tâm phóng dật và cái tâm nó quy vào, mà nó quy vào thì bắt đầu chúng ta ngồi im lặng, cái thân bất động thì bắt đầu nó sẽ thấy cái động của nội thân nó. Mà khi chúng ta đi á thì nó không thấy cái nội động của thân nó, mà nó thấy cái bước đi của nó. Bởi vì cái đó là cái hành động ngoại, còn kia là hành động nội. Cho nên hành động nội khi mà chúng ta đi, chúng ta làm, chúng ta đâu có biết hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta mới thấy cái tâm biết hơi thở. Đó là cái nội và cái ngoại rất rõ ràng. Vì vậy mà khi mà cái tâm mà nó định vào cái thân, tức là nó không phóng dật rồi, nó không khởi trong cái niệm thiện, niệm ác của nó rồi, thì lúc bây giờ nó phải định ở trên cái thân hành của nó. Đi thì nó biết đi, mà ngồi thì biết hơi thở, đó là hai cái kết quả, đó là cái mà nó đã định ở trên thân. Chúng ta biết cái mà nó định trên thân như vậy đó, cái đó mới gọi là nhất tâm. Khi mà chúng ta quán xét lại cái mà nhất tâm như vậy á, thì chúng ta biết nó do ly dục sinh hỷ lạc, cái hỷ lạc của nó như thế nào, chúng ta sẽ quan sát thấy cái chỗ mà cái tâm này, cái chỗ mà tâm mà nó quay vào để nó nhập sơ thiền á, thì cái lúc bây giờ nó mà không phóng dật thì nó là nhập sơ thiền. Mà nhập sơ thiền á thì nó sẽ có hỷ lạc do ly dục sanh hỷ lạc, cái cảm giác hỷ lạc của nó chúng ta sẽ nhận ra. Còn bây giờ khi mà cái tâm của chúng ta yên ổn, nó có cái hỷ lạc rất rõ, quay dục chúng ta sẽ bị hỷ lạc tưởng. Phải lưu ý, bị dục tưởng của chúng ta nó còn nhiều lắm, nó sẽ dễ sanh ra khi mà chúng ta nghĩ đến cái gì đó nó tưởng ra, làm cho chúng ta có cái cảm giác, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề này. Còn khi mà cái tâm mình ly dục ly ác pháp rồi á, thì nó sẽ định vào cái thân của nó, thì luôn lúc nào chúng ta đi thì nó biết đi, mà chúng ta ngồi thì nó biết hơi thở, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng không tắt ý ra. Nhưng khi không tự tắt ý ra, nhưng mà chúng ta muốn tắt ý một cái gì thì chúng ta tắt ý rất là sáng suốt. Nó tắt ý ở trong cái điều thiện, tắt ý ở trong cái điều đúng, không tắt ý ở trong cái điều sai đâu. Nó là, người ta gọi nó là trực giác. Nó tắt ý không bao giờ có một cái sự gì cả, nó tắt ý rất đúng, chính xác. Một cái người đi ngang qua, nó tắt ý người đó là nó biết được tâm niệm người đó, cho nên nó là trực giác. Nó bước qua một cái giai đoạn để mà nó biết được tất cả mọi tâm niệm của người khác, tức là lúc bây giờ nó nhập nhị thiền. Nhưng bây giờ nó sơ thiền, nó đã có cái trực giác, nó không tắt ý ra thôi, mà nó tắt ý ra thì nó biết nó là cái sơ thiền, cho nên nó có giác, có quán. Ở trong kinh A Hàm thì Đức Phật nói, khi mà Đức Phật không nói có tầm có tứ, nhưng mà Đức Phật nó có giác, có quán. Nghĩa là khi mà nó có giác rồi, thì khi một cái nó khởi cái tắt ý ra một cái gì đó, tức là tầm tứ nó tắt ý ra, thì cái gì nó cũng sẽ thành sự. Ví dụ như ngồi đây, mà khi mà nó tắt ý ra thì ăn trộm ở kia lấy cái đồ kia, nó biết liền, nó không tắt ý thôi, mà nó tắt ý ra nó biết. Đó là cái chỗ mà cái người ta tâm thanh tịnh, người ta nói nó sắp sửa nó nhập định đó, thì nó sẽ có những cái trạng thái đó hiện tiền, nó không suốt, gọi là trực giác. Trực giác nên là cái mà biết mà nó không có qua cái sự tư duy của mình. Mình chỉ tắt ý ra là mình đã thấy cái đó nó đúng, nó không sai, thì cái đó là trực giác. Cho nên ở đây nhận xét qua cái sự tu tập đời sống thứ nhất, cái đó chúng ta ôn pháp tu, chúng ta có những cái pháp để tu, cho nên hàng ngày chúng ta tu, nhưng mà tu với đặc tướng, chứ không được tu theo cái kiểu mà không đặc tướng. Tu theo kiểu không đặc tướng, khi mình mới tu thì mình hái tu đó, nhưng mà mình tu mình sẽ gặp những cái trường hợp như thầy nói, như hôn trầm, tạo cử, thụ động, nó làm cho cái tâm chúng ta thụ động. Và do đó tất cả những cái đó là tình trạng thân bệnh. Vì vậy mà lưu ý trong cái phần này, khi bị thụ động thì nên đến xin hỏi thầy, khi bị trạo cử đến hỏi thầy, khi bị hôn trầm đến hỏi thầy, để tìm cách hóa một cái này, để rồi chúng ta sẽ ôn hóa, chúng ta sẽ tìm cái kinh nghiệm đúng, đúng là cái kinh nghiệm để chúng ta ôn hóa theo pháp, bám vào pháp, để luôn luôn tâm được giải thoát hoàn toàn. Đó là cách thức để mà thực hiện cho được bằng cách ly dục đẹp. Cho nên thầy nói hiện giờ đó, như quý thầy cũng như các cư sĩ mà về đây tu tập, thì cái điều quan trọng nhất á là sống cho đúng, tập cho sống cho đúng. Bây giờ đó mình quan sát lại, tới bữa trưa này mình thấy tới giờ này mình có thấy đói bụng chưa? Bắt đầu bây giờ cái, bởi vì trên thân thọ tâm pháp mà nó có cảm giác đói, nó có cái sự mà như thế này đó. Đời sống tu hành nhất định là không có để cái chướng ngại pháp này đẩy lui ra đúng giờ. Nghĩa là ví dụ như bây giờ định tới lúc nào 10 giờ là đi khất thực, là 10 giờ đi rồi về xong thì ăn, chứ không để làm gì. Hoặc là 11 giờ đi khất thực, là 11 giờ trong khoảng thời gian đó coi cái thân, cái tâm của mình đối với cái ăn như thế nào, rồi coi nó có thèm khát cái gì không, coi nó muốn cái gì không, để mình quan sát qua thử cái tâm tham của mình, việc được đời sống của mình. Mà khi đã khắc phục được, khi mà đã khắc phục được cái đời sống của mình, tức là mình đã đi được một phần đường ở trên con đường ly dục, ly dục lý ác pháp. Ba cái tướng của nó sẽ thực hiện ra, chúng ta thấy thứ nhất là ăn, thứ nhì là ngủ, thứ ba là độc cư. Cái ăn thì nó không có đâu, khắc phục thời gian sau quen. Cái ngủ phải chiến đấu hết mình thì chúng ta mới thắng được ngủ. Tới độc cư là cái khó nhất. Cho nên cái độc cư đầu tiên là chúng ta phải có những cái giai đoạn độc cư, chứ không ép nó quá thì bị ức chế. Nghĩa là mình cố gắng, mình trong tâm của mình thì nó chưa muốn độc cư, mà mình ép cho nó độc cư thì tức là mình độc cư, mình sống mình không nói chuyện ai, mình không tiếp duyên ai hết, mà mình thấy nó buồn bã, mình thấy nó cô đơn quá, nó nghĩ cái này ở kia đủ thứ, thì đừng ép nó. Đừng ép nó thì tức là mình phải có đi lao phát, mình phải quét sân, mình phải hốt rác, mình phải tầm cái cây này làm cái cây kia để lấy cái đó mà giảm bớt. Để không khéo thì nó sẽ đi nói chuyện này chuyện kia, nó kết bè kết bạn thì nó nguy hiểm hơn. Còn mình làm vậy nó giảm bớt cô đơn. Cho nên từng những cái độc cư để tránh những cái sự cô đơn đó thì có từng cái giai đoạn, chứ không phải là bắt buộc hạn chế. Bây giờ thí dụ như mình bắt nó cũng được, buộc nó cũng được, nó không làm gì hết, nó ngồi không được, nhưng nó sang cái chuyện khác. Nó sang chuyện khác như nó buồn ngủ, nó sang chuyện khác như nghe băng, nó sang chuyện khác như đọc kinh sách, nó sang chuyện khác như tất cả những cái sự kiện mà có thể xảy ra. Đó, cho nên vì vậy đó là cái lối ức chế. Và nếu mình ép buộc nó nữa, ép buộc tức là bây giờ không cho nó đọc sách, không cho nó đọc nghe băng, không lao động, không làm gì hết, bắt buộc nó cứ sống như là độc cư 100%, thì lúc bây giờ ức chế đến độ, khi mà ức chế đến mức cuối cùng thì nó hung phấn. Cái hung phấn lúc bây giờ mình nó điên. Cho nên một cái người, con người mà hiểu bây giờ, cái người nào đó mà chúng ta bắt họ, nhốt họ trong đó, bỏ họ ở trong cái nhà, đóng cửa lại, không nói chuyện, không gì, cứ mỗi tới giờ đút cho họ ăn đi, đồ ăn rất là đầy đủ cho họ ăn đi, nhưng mà không cho họ nói chuyện gì, một thời gian người đó điên. Nó đơn giản lắm thầy, nó đơn giản lắm. Nghĩa là bây giờ cho con bây giờ chỉ ở trong cái nhà này thôi, đừng có cho nói chuyện ai hết, đừng có cho làm gì hết, ở trong này thời gian trong này, tới giờ thì cho ăn, tới giờ thì cho ăn, rồi thì nuôi trong một năm, hai năm, ba năm là người đó sẽ bị điên. Không có tư tưởng, người ta chịu không nổi, người ta sẽ bị điên. Người ta nếu mà ví dụ như bây giờ người đó ở trong cái nhà này mà họ không hát, họ không la, không hét, họ cứ làm thinh thì họ bị điên mất. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình bắt cái người tù đoàn đó, mình đi nhốt đi, mình cho họ độc cư đi, nghĩa là không cho họ tiếp ra ngoài được, thì cái người đó họ ở trong đó họ phải ca hát. Họ ca hát thì họ mới chịu được, họ ca hát họ chịu được. Nhưng mà nếu mà bắt buộc họ không được ca hát, không được xem, không được cái gì hết, không được đọc báo, không được hết, một thời gian người này đi đó, thì cái độc cư nó quan trọng đến cái mức độ như vậy. Đây là thầy nói sự thật, bởi vì đây có trường hợp sau này các con sẽ đọc tới những cuốn kinh mà của thầy viết mà nó cụ thể, nó rõ ràng. Ví dụ trường hợp ở đây nó cũng có nhiều người đến đây cũng nghe nói độc cư tham lắm, muốn mập hoặc sốt, nghe độc cư là bí quyết thành công của thiền định mà, cho nên họ nhào vô họ độc cư, họ ức chế, họ bắt buộc cái thân tâm của họ không được nói chuyện thế, đúng như lời thầy dạy. Thời gian sau họ nói loãng, nó đầy. Khi mà tiếp với thầy là thầy thấy nó thật hết rồi. Bởi vì cho nên đó là những kinh nghiệm rút tỉa, họ không hiểu được pháp độc cư. Vì vậy mà một cái điều kiện rất khó chứ không phải dễ đâu. Tu sai pháp của Phật đó mà tu sai nó thành ra ngoại đạo chứ không phải đúng. Cho nên ở đây nhớ kỹ những lời thầy dạy, có cái gì thì phải thưa hỏi mau, cấp tốc, không có được mà cứ nghĩ theo cái tưởng của mình tu thì có sai. À bây giờ thấy cái đó nó không kết quả, tức là mình tu có giải thoát mình biết mà, nó không kết quả nó biết mà. Chẳng hạn bây giờ thấy nó có chướng ngại, nó tu nó buồn bã, nó hoặc như thế nào, thì đến hỏi thầy tại sao nó thấy cái niềm an vui ở trong đó, thì nó thật rồi. Thì hỏi thì ông thầy thì nó mới dạy cho mình. Còn mình không hỏi, mình cứ mình lo, mình tu, mình nghĩ, mình túng, đúng đó, là mình sẽ giết mình đó. Cho nên ở đây tuy rằng cái, những cái pháp nó có đã nêu ra như vậy, nhưng không khéo thì mình bị ức chế. Cho nên mình phải hỏi kỹ rồi. Và khi hỏi kỹ lại á, thì mình mới biết cách mình tu. Đó, bắt đầu bây giờ ở đây á, thì tu thấy nó có kết quả tốt đó. Nhưng mà thử đời sống của mình còn có những gì được mất không? Thầy nói là tu giữ đời sống của mình trước. Còn những pháp đó là cái phụ để chúng ta tiếp tục, chúng ta ly những cái vi tế của nó. Cái tâm dục và tâm ác pháp của chúng ta nó vi tế là nhờ các pháp. Còn cái đời sống của chúng ta mà sống là chúng ta ly cái dục và ác pháp thôi. Đó, thì như vậy nó rõ biết được cái đời sống là quan trọng đến mức độ. Ví dụ như chúng ta nhìn các đời sống của quý thầy này, người nào tu được hay là không được người ta biết được. Ví dụ cái đời sống nó tượng trưng cho cái sự xả ly của họ, mà họ sống như vậy là họ không xả ly, chứ không phải nó không phải là thành công hết thật. Đời sống là cái phạm hạnh, mà cái phạm hạnh không có thì không thể nào mà người đó sống đạt được kết quả đâu. Chẳng hạn bây giờ chú về đây, chú ở đây, chú tu. À, thầy đi qua đi lại chứ không phải là thầy không biết đâu, thầy nhìn biết tu đúng hay tu sai thầy biết. Cho nên vì vậy đó phải tập luyện đời sống, mà tập luyện đời sống thì phải sống như thế nào thì cứ trình bày bây giờ con thấy con sống như vậy nó có thiếu ngài, xin thầy chỉ dạy lại cho con. Thì những cái đó là cái chi tiết để chúng ta khắc phục. À, bây giờ con sống ăn như vậy là hàng ngày con thấy tới giờ ăn sao nó cũng còn muốn ăn, nó cũng còn thèm ăn này kia, à mà sao nó chưa hết, con cũng khắc phục rất nhiều chưa hết. Thì lúc bây giờ đến hỏi thầy để chi cho cái thức dậy mà tìm cách khắc phục, dùng pháp như lý tác ý như thế nào để hàng ngày tập luyện cái đó để khắc phục. Mình tu tập từng chút nhỏ vậy đó thì mình sẽ đạt được kết quả lớn. Còn mình không hỏi, mình cứ lo ôn pháp mình tu và đời sống của mình nó còn ê chề, nó còn nằm ở trong cái đống rác bình thường. Ví dụ như chưa tới giờ ăn mình muốn ăn thì nó thèm cái này, hôm nay sao nó thèm chè, nay thèm cháo, thời gian người ta không cho mình ăn ngọt cái bắt đầu mình thèm. Như vậy là cái tâm mình như thế nào, nó như thế nào đây. Rồi mình lý luận nữa, tại vì thân của mình là cái thân có thể đòi hỏi đủ chất mà nó thiếu chất thì nó sẽ sinh ra nó thèm. Thì nói con bò nó có ăn đường đâu, nó ăn thịt đâu, nó ăn cỏ không, nó có ăn dầu ăn mỡ chỗ nào đâu mà nó cũng mập béo như thường. Còn mình hở chút lên mình thấy này thế đó. Ngày xưa thầy ở trên Hòn Sơn thì ăn toàn rau không, thầy có ăn dầu ăn mỡ, ăn đường ăn gì đâu, thế mà thầy cũng khỏe mạnh như thường, đâu có gì đâu. Tại vì chúng ta không tập luyện rồi chúng ta cứ nghĩ là phải có ăn đường này. Bây giờ không có ăn đường nó thèm, ở đúng rồi, mà tại mình ăn rồi bây giờ nó không ăn, nó lâu quá nó thèm, nó muốn ăn ngọt. Rồi mình lý luận là tại cái cơ thể mình thiếu đường, không có ăn. Cơm nó vẫn ăn cơm, nó vẫn sống, nó làm đường ở trong thân của chúng ta đủ ở trong đó chứ không bao giờ thiếu đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta ăn rồi nó quen rồi bây giờ nó thiếu, nó đòi thôi, nó ham thôi, tức là cái thân ăn được. Cho nên thầy hiểu biết rồi, trải qua cái thời gian tu khổ mà thầy biết sống và ăn nữa, ăn mà được. Rau không ăn cơm nữa mà thầy vẫn sống. Thầy nó con bò với nó ăn cỏ không, nó có ăn cái thứ gì đâu, nó có thấy ăn bún mì đâu, nó có thấy ăn lúa đâu, mà nó vẫn mập, vẫn khỏe, nó vẫn cây ruộng nổi của mình. Con người thì cũng vậy thôi chứ có cái gì đâu mà lại ăn cái này ăn cái kia. Nên cuối cùng thầy ăn rau được. Cái ý chí của thầy nó quyết định như vậy, cho nên nó không có luận được cái gì nữa hết. Thầy lấy con bò thầy chỉ cho thầy tại sao nó ăn được. Mà thầy bây giờ là ăn không được để mà nó cực khổ mang từng miếng gạo lên trên núi mà ngồi ăn. Quá vất vả như thế này, làm sao vậy hết. Thầy nhớ những cái điều này là những kinh nghiệm bản thân. Cho nên chúng ta không lo gì vấn đề ăn đâu. Tại vì cái tâm chúng ta dao động nó làm cho cơ thể chúng ta bại liệt, đau theo cái tư tưởng đó, đau theo tư tưởng mà thiếu chất này chất kia. Cho nên đối với thầy, thầy biết là cơ thể già yếu của mình rồi, mình làm việc nhiều thì mình sẽ mệt nhọc, mình làm vừa dưới sức nó thì không có mệt nhọc. Cho nên đâu phải đòi hỏi ăn cái này ăn cái kia để mà làm cho nhiều cần thiết đó. Đó thì nhớ như vậy thì hôm nay về để mà chuẩn bị cho cái sự tu tập của mình là cái đời sống trước tiên. Sống cho đúng với những cái phạm hạnh, mà những cái phạm hạnh đó là những cái giải thoát chứ không phải là cái gì cả, là cái nền tảng. Nhớ cái đời sống của chúng ta, cái phạm hạnh đó là cái nền tảng để mà chúng ta thực hiện tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Mà khi thực hiện ly dục ly ác pháp hoàn toàn á thì chúng ta sẽ thấy có sự giải thoát hoàn toàn và có cái lực thanh tịnh của tâm của chúng ta nó hiển tiền. Khi chúng ta như lý tác ý, chúng ta hướng tâm đến chỗ nào thì cái chỗ đó chúng ta sẽ đạt được ý muốn, nó không có khó khăn. Mà nếu mà chúng ta sống không đúng đời sống và không ly dục ly ác pháp được thì kể như đời sống chúng ta tu để mà tu cho không kết quả cái gì à. Thì hôm nay nhớ những lời thầy nhắn mà về mà quan sát lại cái đời sống, quan sát đời sống của mình là nó ở chỗ nào, thân thọ tâm pháp của mình chứ không đâu, bốn chỗ gọi là tứ niệm xứ. Quan sát nó để coi thử coi đời sống của mình ăn như vậy nó có còn ham thích nữa không, rồi ngủ như vậy nó còn ham thích nữa không, đặt cư như vậy nó còn buồn không, nó còn cô đơn không. Nó như vậy mà nếu mà ba cái chỗ này mà sống đúng rồi thì đó là cái đời sống của chúng ta đã họp giữa đạo giải thoát rồi. Và từ đó chúng ta ngồi mà quan sát, ngồi một ngày nó mới có được một cái niệm, một ngày nó mới có một cái chướng ngại pháp, nó mới sợ ra, chứ không phải là nó liên tục như bây giờ mà chúng ta ngồi lại một lúc là nó quên sức nhớ luôn cả sự biết đó. Cách thức là tu tập như vậy để rồi chúng ta kiểm điểm lại cái tâm của chúng ta xem coi nó có chướng ngại pháp ác pháp, nó có ham cái gì không. Còn bây giờ chúng ta đời sống chưa đúng thì chúng ta sẽ cảm thấy được nó đó, nghĩa là đời sống mình còn tham ăn tham ngủ, còn tham vui thì chắc chắn là không bao giờ mà chúng ta kiểm điểm lúc chúng ta nhớ cái này, lúc chúng ta nhớ thì tâm chúng ta luôn luôn còn đời sống chúng ta đúng rồi. thì chúng ta ngồi kiểm điểm lại tâm thì chúng ta thấy nó rất ít, hết thừa. Và nó thưa là chúng ta sẽ điểm mặt nó, tất cả khi nó hiện ra thì chúng ta điểm mặt quán xét. À, mày là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mày là cái thứ này, mày là thứ kia, mày là nhân này, quả kia, nhận ra mặt nó hết. Mà khi nhận ra mặt nó, toàn bộ của nó là ác pháp. Do đó khi mà biết nó là ác pháp thì nó lui hết, là xả hết. Đừng có thấy nó hiện cái tướng ra mà chưa biết nó cái gì hết thì lo mà ngăn dừng nó, để ức chế nó. Mà phải thấy nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hoặc là thấy nó nhân này, quả kia, hoặc là thấy nó bất tịnh, hoặc là thấy nó vô thường, hoặc là thấy nó khổ, hoặc thấy nó như thế nào. Tất cả mọi cái này đều là chúng ta phải thấy được cái niệm ở trong đầu chúng ta rõ như vậy. Thì khi mà biết nó là ác pháp, biết nó là dục hữu như thế nào thì nó sẽ luôn mất liền tức khắc. Thì cái này là cái định vô lậu để mà chúng ta thực hiện điểm mà tất cả những tâm niệm của chúng ta khi mà nó phóng khởi ra, nó làm cho tâm của chúng ta không còn phóng dật nữa, từ đó chúng ta mới thấy được cái chỗ giải thoát. Nó nhớ kỹ như vậy. Ở đây thì những cái lời này thì sau những ngày tu hành sẽ thấy có cố gắng, nhưng mà coi chừng có sai ở trong này chứ không hiểu đúng đâu. Cho nên phải quan sát được cái chất căn bản nhất là cái đời sống của mình đang tu, nhất là trong cái hạnh mà sống độc cư, coi mình vui không hay là mình buồn. Rồi coi trên cái sự một đêm mà điện tắt, coi thử coi tâm mình có bực dọc không. Chứ nhiều khi sao mà điện này nó cúp như thế này, mình thấy cái tâm đó có những cái mà không có bóng, không có ánh đèn ánh sáng thì nó như vậy tu không phải không phải đâu. Nhất định là có cũng được mà không có cũng được, quan trọng là có thì mình sử dụng nó để mình phá hôn trầm, để cho nó đừng có ở trong bóng tối, nó dễ buồn ngủ. Mà không có thì mình thấy cái tâm của mình như thế nào. Cho nên nó có những cái trường hợp như bị cúp điện này kia đều là những cái tu của mình nó chung hoài. Cho nên nhiều khi thầy khi mà thấy cúp điện thầy đem đèn đến để trao cho để mà đốt, thì đó là cái trợ giúp của thầy cũng nhắc nhở là mình phải đốt cái đèn ở trong tâm của mình sáng lên, đừng có dùng cái đèn bên ngoài. Ý của thầy là cũng vậy, nhưng mà điều kiện là phải trao cái cụ thể cái đèn sáp, cái đèn cày để thấy trong vấn đề đó. Nhưng mà nó không phải đâu, không phải đâu. Cái mà mình quan sát coi cái tâm mình khi cái hoàn cảnh này nó đường sáng tốt như thế này, nó thay đổi, coi cái tâm của mình và tụi con lúc bây giờ nó thay đổi, mình có an nhiên không? Nếu mình an nhiên, mình vẫn an nhiên, mà trong khi đó mình có lười biếng không? Nó không đẹp, coi chừng mình lười biếng, mình ngủ. Mình đặt thành vấn đề mình tu giải thoát cho mình, chứ không lẽ là tu giải thoát cho thầy sao mà thầy phải canh, phải gác, phải đi rầy đi ra, phải phạt, phải giả. Bởi vì mình tìm con đường giải thoát là mình phải tự giác rồi. Cho nên vì vậy mà thầy cần ai tu, thầy dạy về ai tu đúng, ai hỏi thì chỉ cách cho họ tu thôi. Chứ bây giờ đâu có phải là một cái trường học, đâu có phải là một cái điều kiện gì mà phải dạ mọi người, phải rầy, phải mắng họ, phải này kia. Thứ kia thầy thật sự ra thì đầu tiên khi mà thành lập tu viện thì kỷ luật có gắt, cho nên thầy có đuổi một số tu sĩ làm sai cái kỷ luật. Nhưng mà thầy nói thật sự ra Đức Phật ngày xưa cũng có đuổi chứ không phải không. Nhưng thầy nghĩ rằng cuộc đời người ta còn đảm nhiệm quá nhiều, cũng đáng thương, không nên đuổi. Thôi nhắc nhở mà tu được thì được, mà tu không được thì người ta chịu. Chứ bây giờ đã lỡ nhận người ta vào thì coi như người ta cũng như là đứa con, thì trong ngón tay, bàn tay và con ông già cũng dám đứa dạy đứa khác, không nên đuổi nó tội nghiệp, để gieo cái duyên cho tốt. Nó không biết, nó vô đây mà nó tu đánh mê như vậy thì nó sẽ mang nợ, nó mang nợ của đàn anh, mang nợ công lao của người thì tội nó. Nhưng mà mình biết làm sao hơn thì nhắc nhở khéo mà thôi. Nó là một cách thức. Tới giờ này thì thầy luôn lúc nào thầy cũng tâm niệm không nên phạt dạ, không nên rầy mặt cái người khác, mà để tự họ kéo nhắc nhở họ sáng suốt, khích lệ cho họ tu, để cho họ đi đúng, chứ không nên làm cho họ có cái tâm hờn giận đau khổ hơn, tội cho họ tạo cái gì khác. Thành ra cho nên vì vậy mà quý thầy cảnh giác, cố gắng được ở nỗ lực mà sống cho đúng. Có gì không? Nhà cây á. Lấy cây à? Cây ngọt. Cây gì? 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 Cây g thì ráng, bây giờ nó gì vậy? Những cái phần mà thầy nhắc nhở nãy giờ đó, ráng quan sát được cái đời sống của mình, nhà ăn, ngủ, thức tư, nó ba cái phần này quan sát chính là. Còn những cái pháp tu thì biết chừng rồi, bây giờ nó không có, những kia không có thì mình dùng pháp thôi mình tu, chứ không phải pháp là chính đâu. À, định niệm hơi thở phải chính đâu, mà định chánh niệm tỉnh giác không phải chính đâu, mà định sáng suốt không phải chính đâu, mà định vô lậu không phải chính đâu, mà chính bây giờ cái quan sát qua cái đời sống của mình, coi mình sống ăn ngủ coi như thế nào, thức tư như thế nào, đó là cái quan sát chính. Cái đó thì mới dùng cái pháp. Đời sống của mình giờ nó còn tham ăn, nó còn muốn ăn, thì mình dùng cái định vô lậu, mình mới quan sát nó, xem xét nó. À, đó là cái thứ nhất. Rồi về cái ngủ cũng vậy, quan sát, xem xét nó, rồi mới dùng cái chánh niệm tỉnh giác định, tức là đi kinh hành á, mình mới tập đi kinh hành để cho mình phá ra được cái này. Đầu cư, bây giờ đầu cư mình thấy buồn bã, cô đơn này kia, thì mình mới dùng cái định vô lậu, định quan sát, mình xả cái tâm này, và mình thay đổi. Mình thay đổi, ví dụ như mình ở không, mình thấy nó cô đơn quá, nó sinh ra loạn tưởng, ảo tử, tuôn trào, cho nên mình đi ra. Mình lao động, mình không có lao động chung với ai hết, mình lao động. Bởi vì lao động chung đó, thì nó sẽ mất được thứ rồi, cho nên vì vậy mình lao động. À, hoặc là mình thấy bây giờ nó cần lúc này nó mà ép nó, mình lấy kinh sách ra, những cái lời thầy dạy nghiên cứu, mình đọc lại kỹ lưỡng, rồi mình mới mình thành lập một cái đường hướng, một cái phương án rồi bắt đầu mình tu cái gì, mình khởi sự, mình thành lập như một cái thời khóa biểu. Nhưng mà ở đây là cái phương án, vì cái thời khóa biểu thì cái giờ giấc nó nghiêm chỉnh, nhưng mà cái phương án của mình để mình thực hiện con đường tu, mình thành lập một cái phương án đó, bắt đầu bây giờ phải, bây giờ mình đang tu cái gì, bây giờ về cái sự hướng dẫn của thầy là dạy mình ăn ngủ độc cư, thì mình phải quan sát như thế nào. Cái đó quan sát mà gặp cái chướng ngại ở trên cái đó, ở trên ví dụ bây giờ cái ăn mà gặp cái chướng ngại có cái niệm, tức là mình phải dùng cái pháp nào đó để mình đẩy lui cái này ra. Ngủ cũng vậy, rồi độc cư cũng vậy. À, do đó mình lấy kinh sách mình nghiên cứu, rồi mình ngồi sản thảo ra một cái giáo trình cái đường hướng để mình tu tập, phương án để mình tu tập. Đó là cách thức. Nó khi mà mình thấy cái tâm mình nó bị cô đơn, nó tuôn trào quá, mới lấy cái này ra. Còn nếu mà tâm nó không cô đơn, không tuôn trào, không cần gặp kinh sách, chỉ mình quan sát rồi mình hiểu biết cái đó, mình dùng tu, mình cũng không cần nghe những cái lời băng lời dạ gì nữa hết. Sau khi mình nắm vững rồi thì ôn pháp, tin tưởng vào cái pháp của Phật và thầy lời dạ của thầy là sẽ có giải thoát hoàn toàn. Do đó mình ôm chặt đó, mình cứ nói liền. Nói gì? À, nhớ kỹ, nó cái đặc tư thì nó có nhiều cái giai đoạn đó, cho nên vì vậy đó mà nếu mà mình thay đổi được cái này thì mình thấy nó an ổn, mà mình thấy nó chưa có an ổn, nó còn tuôn trào thì mình thay đổi cái đặc tư. Mình đi ra mình cầm cây này hoặc là cái kia, ghép cái sân nhỏ hoặc là quay chỗ nào đó mình sửa ra rồi theo. Bởi vì thầy ở đây thầy rất tự do, thầy để cho mấy con tự làm, tự đẹp xấu gì thầy chẳng quan trọng hết, mà để cho mình tu tập cho được, để mình sống cho được tương, giảm bớt cái sự cô đơn của mình. Đó là cái thứ tư. Cho nên thầy thấy mấy con làm vậy, ví dụ như bữa mấy con làm mấy cái kiển rồi thầy thấy cái chuyện này làm như vậy cũng là làm giảm bớt cái sự độc cư của mình để cho mình chịu được mà, cho nó tốt. Còn đừng nghĩ rằng là con làm vậy là không đẹp hoặc là đặt chỗ này là không đúng. Thầy nói bây giờ mấy con đặt sao thầy cũng thấy đúng hết, mà nhất là tu là đúng. Mà đặt bây giờ có làm đẹp cái giường của thầy đây bây giờ nó đủ qua kiển rất đẹp, nó không đẹp chút nào. Mà chính cái làm để chúng ta tu cái đó, cái giải thoát của tâm hồn chúng ta đó là cái đẹp, chứ không phải là cái kiển bên ngoài. Cái này không có đẹp đâu. Bữa nay làm cái kiển này, chứ ngày mai cái kiển này nó sẽ tàn rồi, nó hết qua, nó cũng không đẹp. Nó làm vậy, ví dụ như bây giờ cặp bụi cao bên đây, bụi cao bên kia, cái tục của nó, cái này kia. Người đời thì người nhìn thấy cái đó nó đẹp, đối với thầy cái đó không đẹp. Mà chính cái làm này để mà cái tâm chúng ta sống đúng độc cư, thì cái này cái đẹp ở trong cái tâm. Nhớ cái điều mà mấy con làm. Bây giờ mấy con quét cái sân không phải là cái sân sạch mà đẹp đâu. Đối với đôi mắt của thầy, cái sân không đẹp đâu. Mà chính quét cái này để làm giảm bớt cái sự độc cư của mình, giảm bớt tuôn trào, để cho mình sống độc cư cho được, nó không bị ức chế. Thì cái đẹp là cái chỗ không bị ức chế. Phải hiểu được cái ý của thầy nói. Chẳng hạn bây giờ thầy chứng ký thì chặt củi này, thì biết mà, thì chặt củi thì tức là thầy phải tu ở trong cái cảnh cuối, thầy phải biết cái xả tâm của thầy thì chặt để mà thầy giảm bớt cô đơn. Thầy đang tu đọc cô đơn chứ đâu phải là thầy, thầy đang tu định, thầy đang đâu có ngồi thì nhập định như quý thầy đâu. Cho nên đừng lấy cái của người khác mà cho cái chỗ tu của mình. Thầy đang tu độc cư đó, thầy đang làm như vậy độc cư đó, thì cái tâm thầy nó đang tuôn trào lên. Cho nên ví dụ như có những người mà nghĩ sai thầy một chút thì cái tâm thầy nó tuôn trào qua cái mức độ. Vì vậy mà những cái đó thì thầy đã thấy được cái chỗ mà thầy làm để mà xả được cái tâm được. Cho nên chúng ta thấy có nhiều cái, chúng ta thấy tu trong này chúng ta thấy có nhiều cái người ta làm chướng á, nhưng mà chướng mới tối tại tại mình nhìn góc độ của mình thấy chướng với sự thật ở người ta ở trong cái chỗ người ta tu, người ta chướng là tính là thực hiện cái độc cư á, người ta phải làm như vậy để cho người ta rõ ràng trong cái độc cư, rõ ràng ở trong cái giai đoạn của độc cư. Hai điều này nó cái gì đó là những cách thức chúng ta biết được đó. Cho nên trong cái vấn đề đó, ví dụ như bây giờ đó, chú Lưng chú làm cái này cái kia nọ, bắt đầu bây giờ chú làm vậy đó, chú tu ở trong cái chỗ của chú đó, chúng ta phải biết cái hành động làm đó. Chú không phải làm để mà chú cầu được cái phước chỉ nào, bây giờ chú làm cho quý thầy đèn đuốc hoặc là tắm rồi nước rồi, không phải là nếu mà chú nghĩ theo cái kiểu mà đại thừa thì chú nghĩ đó là chú làm sẽ được phước, nhưng mà ở đây thầy thấy cái đó không được. Bởi vì cái phước nó, nếu mà nó quả thật mà nó cũng có đúng cái phước, nó vẫn là cái phước hữu lậu. Mà đã nói hữu lậu thì nó có khổ trong đó, không? Chừng nào mà vô lậu thì nó mới hết khổ chứ. Mà được cái phước mà khổ thì được phước làm gì? Ai mà ham cái phước khổ? Thà là người ta muốn được phước là phước không khổ chứ. Bởi vì ông vua, ông được cái phước hữu lậu, ông làm vua, ông làm vua cũng khổ không? Ông vua khổ hơn ai hết chứ, ông đâu có xuống nước. Đi ra mình là chúng ám sát á, ông đâu có sung sướng như mình. Cho nên đừng nghĩ là ông vua là cái phước lớn, không phải đâu, phước nhỏ nó chứ không có lớn đâu. Cho nên thầy nói rằng cuộc đời tu hành là chúng ta tìm phước vô lậu chứ chúng ta không tham phước vô lậu. Bây giờ quý thầy thấy có những cái chùa to này kia nọ lớn, ông thầy mà làm trụ trì cái chùa to là ông thầy phải có trách nhiệm với nó rồi đó. Nghĩa là làm tôi ngoại cho nó phải lao chùi, mà không lao chùi thì phải sai chúng phải lao chùi, cái giường kiển của ông ta đẹp thì bắt chúng phải tướng tu, phải này kia nọ, chứ không để mà không làm cái gì thì nó làm sao nó đẹp được nữa. Cho nên ngài chăm bón vậy thì chắc chắn là cái phước này là cái phước khổ lậu chứ không thể vô lậu được, bởi vì nó có sự cực khổ mà. Làm sao mà còn không như mình nữa. Còn mình hiện giờ các quý thầy thấy mình hiện giờ mình tu mình không có làm gì hết thì vô lậu thiệt mà. Mà mình có đói không? Có đói chỗ nào đâu. Họ bây giờ có, họ có làm gì đi nữa thì họ cũng ăn như mình thôi, chứ họ có ăn hơn được sao? Họ có ăn hơn như mình được. Họ cũng sống như mình cũng sống như họ. Chứ họ bây giờ có ăn, bây giờ họ ví dụ ăn 5 bữa, 10 bữa họ ăn cũng đâu có cái cơ thể họ làm sao mà nó tiêu thụ hết cái điều đó đâu. Cho nên nó cũng thải ra. Còn mình vừa ăn bữa nó cũng đủ nuôi cái năng sống của mình. Cho nên mình để nghe. Còn họ thì ăn nhiều, thân họ mập ra, họ mang như cái bao rất nặng, rồi bệnh này bệnh kia, người mập mà đâu có ít bệnh đâu. Còn mấy người lỗ mốm gì chứ không có bệnh tật bệnh, cho nên họ rất mệt. Đó là những cái chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ có nhiều đi rồi họ ăn cái thuốc khổ lậu, mà ăn nhiều thì họ khổ nhiều chứ làm gì, họ mất công ăn nữa. Còn mình thuốc vô lậu, cho nên mình ăn đủ sống, cho nên mình thấy mình mệt. Đó là cái giải thoát, cái mà mình nhìn thật sự mình thấy gì giải thoát thật sự, mình không còn khổ nữa. Còn họ nhìn cái chùa ai cũng khen ông này sao mà cái chùa quá lớn à, trời ơi cái chùa quá lớn kỹ rồi, quá đẹp rồi, cái cảnh của ông không, ông làm núi hoặc sơn giả nào chữ nào này kia, cái kiển rất đẹp này, đầu cái giá trị này không cũng là mấy chục triệu, cái giường tiền ông cũng mấy chục triệu. Thật sự ra đó là cái phước của ông quá khổ rồi. Ông ta muốn được cái lời khen của thiên hạ thì ông ta quá khổ với cái chùa, thì đó là bậc chứng. Thầy nói đây thì con sẽ thấy cái này nó rất rõ. Cho nên chúng ta tìm cái vô lậu. Vậy bây giờ thầy cứ ở trong đó thầy, mà thầy không làm cái gì có ai dạy không, mà có ngày nào mà thầy đói không? Cho nên rõ ràng là cái phước vô lậu rõ ràng mà, tại sao chúng ta không tìm cái phước vô lậu, cái phước giải thoát mà. Cho nên ở đây cũng đúng, đúng. Bây giờ mình còn cái nghiệp trước, cho nên cái hữu lậu nó vẫn còn. Vì vậy mà mình sống như thế này chưa nổi, âm hạnh như thế này chưa nổi, cho nên nó làm cho mình đủ thứ khổ trong tâm của mình, nó làm trước ngại này. Cho nên vì vậy đó, mình phải đi ra mình lao động, mình làm thoải mái để làm gì? Để cho mình tìm đến cái vô lậu thật sự chứ không, quét sạch cái hữu lậu này. Cho nên cuối cùng thì các con sẽ thấy được sự an. Đó, thầy muốn nói như vậy để cho thấy được cái chỗ mà chúng ta làm sai. Ví dụ như thầy Chương Trí, thầy bữa củi, thầy chặt củi. À, bây giờ đó là cái phước hữu lậu rất lớn đó. Mà càng hữu lậu bao nhiêu thì thầy càng khổ bấy nhiêu đó. Cho nên thầy biết lấy được cái chỗ đó, thầy để giữ gìn được hành động phương của thầy. Làm sao thì thực hiện được cái động phương để cho cái tâm thầy đó bớt căng thẳng, bớt căng. Thì nghiệp cái đó là cái tu. Nếu mà người ta hiểu được vậy, còn nếu mà người ta hiểu sai một chút là người ta bất tu. À, cho nên vì vậy chúng ta mọi thấy ở đây người tu vậy, kẻ tu khác. Nhưng mà tại sao có một pháp môn mà lại tu vậy, mà lại tu khác kỳ vậy? Còn ở chùa ta tại sao ta tụng niệm, người nào cũng lên tụng niệm. À, bây giờ ngồi thiền, người nào cũng ngồi thiền. Lao động thì người nào cũng lao động. Ở đây khác, người thì có lao động, người thì không lao động. Tùy theo đặc tướng mọi người, tùy theo sự đặc cư, tùy theo ăn ngủ của người ta. À, đó là cách thức của ở đây, người ta tu giải thoát mà. Người ta đi từ cái chỗ hữu lậu, người ta đến vô lậu. Còn mình đi từ cái chỗ hữu lậu đi vào cái chỗ hữu lậu thì nó không vô lậu rồi. Thì rõ ràng là quý thầy họ đang tu là họ đi từ cái hữu lậu cho đến cái hữu lậu chứ không phải vô lậu. Còn mình đang tu đây là từ cái hữu lậu mình đi vào cái vô lậu. Cho nên hiện giờ có người ta ở trong vô lậu, còn mình chưa vô lậu thì mình còn hữu lậu, mình phải chịu thôi. Chứ mình không cầu cái phước đó. Đó là để hiểu rõ những cái như vậy để chúng ta thực hiện con đường tu. Đó, thì nhớ những lời thầy nãy giờ nói, ăn ngủ độc cư, đó là cái đời sống của chúng ta phải thực hiện của phạm hạnh. Mà thực hiện phạm hạnh đó thì lần lượt những cái bộ kinh giới, những cái đức hạnh của một bậc thánh tăng, người ta sống cái đức hạnh như thế nào thì lần lượt thầy sẽ sàng thảo. Bởi vì giới luật của chúng ta nó chỉ là cái pháp luật, từ xưa đến giờ thầy tổ của chúng ta thành lập cái pháp luật chứ chưa phải là cái giới luật của Đức Phật. Cái giới luật của Đức Phật tức là cái hành động thánh, cái hành động làm đạo đức, một người đạo đức là con người xứng đáng. Thầy bận nhiều việc, có nghĩa không thể nào mà làm hết được những công việc này. Cho nên do đó thì các con lần lượt phải nỗ lực, phải sống cho lần lượt cái đúng cái phạm hạnh. Thì cái phạm hạnh đầu tiên chúng ta có ba cái đức: ăn ngủ và độc cư. Là phải thực hiện những cái đức hạnh động đó cho nó hoàn chỉnh, nó nghiêm chỉnh. Thế rồi chúng ta có cái sự hai cái đức hạnh đó thì chúng ta có sự ly dục giải pháp ở trong đó. Mà muốn được vậy thì chúng ta có cái pháp, cái pháp để mà chúng ta tu, như thiền nhất, định niệm hơi thở, định chánh niệm, tỉnh giác, định sáng suốt, định vô lậu, bốn cái định đó thì đặt ở trên bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta để thực hiện cái pháp tứ chánh căn, cái ác diệt ác để mà ly dục. Có vậy thôi, pháp của chúng ta thì đơn giản vậy thôi, có cái gì mà khó không? Cho nên ở đây cái quan sát đầu tiên của chúng ta là quan sát cái đời sống, rồi sau đó thì quan sát tâm niệm của chúng ta để mà chúng ta đẩy lui tất cả các chướng ngại pháp. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ quan sát đời sống, coi đời sống của chúng ta như vậy nó có thích nghi không. Nếu mà thích nghi thì được, chưa thích nghi thì phải dùng các cái pháp này để mà hướng tâm, để mà nhắc, để mà lưu lý tác ý, để mà thực hiện cho được cái chỗ tu học. Rồi bắt đầu bây giờ nó bước tới một những cái giai đoạn khác thì chúng ta lại thực hiện những cái pháp khác. Còn bây giờ ở giai đoạn này thì chỉ có thực hiện. Đó, bây giờ còn hỏi gì thầy chưa?
Ở giữa định niệm tỉnh giác, định và định niệm hơi thở thì đi tinh thần tu tập như thế nào để khỏi bị ức chế tâm?
Trong cái thời gian trong cái thời gian tu tập về định niệm hơi thở thì trong cái thời gian này chúng ta chỉ tu có 5 phút, có 5 phút cái thời gian 5 phút để ức chế tâm. Mà nếu mà hơn 5 phút, hơn mà 5 phút thì chúng ta bị ức chế tâm. Nghĩa là bây giờ mình tập trung, mình quan tâm, mình hít vô, hít vô, thở ra, đi ra. Khoảng 5 phút là cái sức ức chế tâm chúng ta nó ít, nó không có nhiều. Nhưng mà kéo dài hơn cái chỗ đó, chúng ta ráng tập trung để cho kéo dài từ 10 phút đến 20 phút, 30 phút. Thì đó là chúng ta ức chế quá mạnh. Ức chế quá mạnh là đi sai rồi. Cho nên vì vậy, tuy rằng Phật Pháp nói rằng không có ức chế, nhưng sự thật có ức chế cho mình không ức chế. chứ không được đi kiếm nhiều. Đi kiếm nhiều là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đi kinh hành, đi từ đây tới đằng kia, à bây giờ đó mình tắt ý, mình hướng, mình tắt ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi bắt đầu mình đi, đi tới khoảng nửa kia mình hướng tâm lần nữa, thì như vậy để cho mình dẫn dắt cái tâm của mình đi được tỉnh thức mà không bị ức chế. Còn bây giờ mình ráng mình tập trung để từ đây kia mà mình không nhắc, nhớ mình không nhắc, tức là mình vô tâm mình rất ức chế, là ổn khoảng thời gian 5 phút, mà trong 5 phút này mà mình hoàn toàn mình không ức chế nó, là sau khi cái tâm nó thuần thục, nó có ly xả trong cái đời sống của mình, nó mới được cái khoảng này thì nó không bị chết. Còn bây giờ mình không có ly, mình ăn uống cũng phi thời, mình sống không có đúng hạnh, ngủ còn ham ngủ, độc cư thì chưa có được, cô đơn hoàn toàn chịu được nổi, mà lại tu có cái thời gian ức chế tâm dài, thì như vậy rõ ràng là mình không dùng cái pháp hướng, không dùng cái pháp hướng nhắc tâm mình, mà mình kéo dài được cái thời gian 5-10 phút như vậy, đó là ức chế tâm. Nghĩa là như hồi nãy con hỏi thầy á, là tu như thế nào để không bị ức chế tâm, phải không? Nghĩa là tu mà không bị ức chế tâm, ví dụ đây ra ngoài kia, thì mình đây tới cái cầu ngoài kia thì mình sẽ nhắc 3 lần hay là 4 lần là không được. Còn mình không nhắc là ức chế tâm, là tập trung hết sức nó mới được như vậy. Còn mình nhắc á, là mình tập trung ít hơn, tập trung ít ức chế tâm, hiểu chưa? Đi cái thời như vậy, hả, ngồi định niệm hơi thở, phải nhắc tâm, tôi thở, tôi biết tâm. Rồi mình tiếp tục một chút nữa mình nhắc, thì 50 hơi thở mình nhắc lần nữa. Cho nên 5 phút mà mình nhắc, đó là mình không ức chế tâm. Còn mình không nhắc là bị ức chế tâm, tức là mình hiểu quá vô tâm cho chặt, thì khoảng 5 phút không có một niệm một tưởng nào đó thì mình ức chế nó nhiều rồi. Hiểu chưa?
Ok, thì mình quản lý tinh thần để xả cái suy cách, thì sẽ đi tinh thần nhiều, khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thì rơi vào ức chế. Thầy,
nếu mà mình đi kinh hành mà rơi vào ức chế là mình đi suốt cái thời gian 1 tiếng 2 tiếng hồ mà không có niệm vọng tưởng nào là mình bị ức chế. À, bắt đầu bây giờ mình chỉ đi kinh hành khoảng độ chừng 5 phút hay là 3 phút mà mình thường nhắc thì nhắc tâm mình. Còn mình đi kinh hành mà không ức chế là mình đi như thế này, mình quan sát thân ngọn tâm này, mình không có quan sát cái bước đi, không có dùng một cái đối tượng của nó để mình gom cái đối tượng cái tâm tin vào đó, mà mình quan sát một cái khác mà tâm nó tập trung vào đó thì không ức chế. Ví dụ như bây giờ thầy đương đi, thầy không có lưu ý bước đi đâu, mà thầy lưu ý cái thân, cái thọ, tâm pháp của thầy. Thầy coi 4 cái nơi này, thì quan sát cái thân của thầy, cái cảm giác, cảm độ của thầy, thầy cái tâm của thầy có khởi niệm hay không, cái các pháp đối bên ngoài có đánh đập hay không, nếu mà có đập vào không, ví dụ như giờ nghe âm thanh, nghe tiếng kêu, nghe tiếng hét hoặc là nghe chó sủa, coi nó có làm động thầy không. Thì thầy quan sát 4 cái chỗ này mà thầy vẫn thấy cái tâm thầy nó vẫn, nó không có cái gì hết xảy ra thì nó vẫn thấy bước đi. Tuy nhiên mà thầy không tập trung trong bước đi, tức là đi suốt đêm cũng có không ra, không bị chết. Còn mình tập trung ngay cái đối tượng của nó là mình bị chết. Hiểu chỗ thầy muốn nói không? Nghĩa là bây giờ mình đi mà mình tập trung, mình biết mình đi thì bị chết. Còn mình đi mà tâm mình tự nó biết, mà mình quan sát một cái chỗ khác, mình không quan sát này, mình không tập trung chỗ này mà mình để ý một cái chuyện khác, mà cái tâm nó lại luôn luôn nó là biết cái chỗ đi, thì cái đó bị chết. Hiểu chưa?
Thì là sẽ đi cái này mà phải quan sát trên thân thọ tâm pháp,
trên thân thọ tâm pháp của mình, chứ không phải quan sát cái bước đi.
Và đi liền hơi thở.
Còn định nghiệm hơi thở cũng vậy, mình quan sát thân thọ tâm pháp của mình mà tâm thì nó ở trên thân hơi thở. Bởi vì nó không có cái niệm gì, nó không có cái gì ở trên thân thọ tâm pháp của mình á, thì nó sợ đó. Mà nó có thì ngay đó là mình quán vô lậu, mình đẩy đi. Cho nên mình không có chuyên gì cái hơi thở. Còn khi mà mình tu hơi thở, khi mà có niệm gì thì mình dừng ngang cái niệm đó để cho mình tiếp tục cái hơi thở thì mình cũng chết. Nhưng mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu á, mà chúng ta tu thì chúng ta phải có cái sự ức chế của hơi thở. Nghĩa là chúng ta phải nương vào hơi thở để mà tu một cái giai đoạn đầu là khoảng độ 5 phút mà thôi. Nghĩa là bây giờ mình muốn biết hơi thở nè, mình thở ra, thở vô, biết hơi thở, thì mình tập trung trong hơi thở chứ chưa có quan sát này được. Cái này là cái giai đoạn thứ hai rồi. Còn cái giai đoạn thứ nhất là phải tập tỉnh thức trước, bởi vì nó tỉnh thức nó mới chánh niệm. Nghĩa là bây giờ thầy nhắc như thế này nè, giai đoạn đầu của chúng ta là tỉnh thức để mà xả tâm, tỉnh thức để mà xả tâm. Thế bây giờ mình tỉnh thức ở trong cái hành động của mình, bây giờ mình thở ra thở vô, biết thở ra thở vô không, mà có cái niệm gì xen vô này thì chúng ta xả cái niệm này để rồi trở về lại với hơi thở, hiểu chưa? Còn bây giờ cái giai đoạn thứ hai là nó không phải ở trong cái hơi thở nữa, mà nó là chánh niệm mà xả tâm. Nghe rõ chưa? Cái kia là tỉnh thức để mà xả tâm, tức là tỉnh giác mà xả tâm. Còn cái này chánh niệm để mà xả tâm. Cho nên cái định nó chánh niệm tỉnh giác. Không, có cái định chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì hai cái này nó hai cực tạng cái này nó kết hợp trở lại. Bây giờ mình tỉnh giác để mà xả tâm thì luôn luôn cái tâm nó sẽ ở trong cái chánh niệm của nó, là cái niệm thiện của nó không ở niệm ác, cho nên bây giờ tỉnh giác. Còn bây giờ mình ở trong cái chánh niệm để mình xả tâm thì nó không còn ở ngoài chỗ tỉnh giác nữa. Bởi vì tỉnh giác này là cái giai đoạn đầu, mình đã tỉnh rồi, mình còn tập tỉnh nữa thì nó chỉ có tỉnh thôi, nó không kết quả, mà nó xả không lúc đó tới gì đây. Còn bây giờ nó ở trong cái tỉnh, nó ở trong cái chánh niệm để mà xả tâm, thì cái chánh niệm này nó quan trọng. Cái chánh niệm là luôn luôn mình quan sát tất cả cái thân thọ tâm pháp của mình để cho mình biết cái niệm chánh của nó, chứ không phải là biết cái hơi thở mà biết đi nữa. Còn cái kia mình tỉnh giác là mình tỉnh giác ở trong cái hơi thở để cho mình xả cái tâm, tức là cái tâm mình nó có những cái niệm gì mà phải khởi ra, thì mình ở trong cái sự tỉnh này để mình biết cái niệm đó là tà niệm không đúng, mình xả ra để cho cái tâm nó hoàn toàn ở trong cái chánh niệm. Cho nên lưu ý cái phần đầu tiên, cái người tu là đầu tiên chúng ta chưa có tỉnh, mà chưa có tỉnh do đó chúng ta phải nương vào hơi thở nè, phải nương vào bước đi kinh hành nè để tập tỉnh, hiểu chưa? Nếu mà chúng ta không nương vào hai cái này thì chúng ta không tỉnh, vì vậy mà bị hỗn trầm, bị buồn ngủ. Cho nên còn cái chỗ mà chánh niệm để mà xả tâm, cái chỗ mà chánh niệm xả tâm thì cái chỗ này nó là cái giai đoạn mà mình đã tỉnh thức rồi, đã tỉnh giác rồi, mình đã tu cái giai đoạn đầu rồi, bây giờ qua cái giai đoạn kế. Cho nên lúc bây giờ mà quan sát về cái ăn, cái ngủ, độc cư của mình chứ chưa phải quan sát thân thọ tâm pháp của mình, thì lúc bây giờ phải tu chánh niệm tỉnh giác này, tức là lấy cái tỉnh giác này hay là tỉnh thức này để mà xả cái tâm, hiểu không? Biết cách không? Coi vậy chứ nó sắc đối, nếu nó không kéo nó lộn á, hai cái này có chuyện nó lộn. Một cái mình không có nhìn cái đối tượng của nó, cho nên mình đã tỉnh rồi, cho nên vì vậy mình không dùng cái đối tượng này để tập tỉnh nữa, mà chỉ dùng cái chánh niệm của nó, coi cái niệm của nó. Bởi vì cái niệm thường thường nó hay khởi lên ở thân thọ tâm pháp của mình, nó có bốn chỗ để khởi niệm, cho nên mình nhìn bốn chỗ này để mình biết cái niệm, gọi là chánh niệm, giữ cái niệm chân chánh ở trên bốn chỗ này. Còn khi mà người mới tu á, thì người ta tu thì tỉnh thức, phải không? Tỉnh thức để xả tâm, tỉnh thức thì tỉnh thức ở trong cái hành động của nó, bởi vì cái hành động là tự nó có. Còn bây giờ mình đặt ra một cái pháp nào đó thì như vậy nó sai. Ví dụ như bây giờ thầy đặt ra con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì Nam Mô A Di Đà Phật này là nó không phải ở trong cái hành động của thầy có, mà thầy phải đặt ra một cái pháp để mà thầy niệm, phải không? Để làm cho nó được nhất tâm, nó tỉnh ở trong cái câu đó. Còn cái này, cái hơi thở này là đang sẽ có trong thân, cho nên thầy mượn cái hành động thân thầy, thầy nội thân của thầy là cái hơi thở, thầy mới tỉnh thức ở trong cái nội thân của thầy. Là tại vì cái mục đích của đạo Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy đó, là khi mà tâm nó không phóng dật thì nó sẽ định vào cái thân nó, mà nó định vào cái thân nó thì nó định vào cái hơi thở, phải không? Nó định vào cái hơi thở nó hay định vào cái bước đi của nó gọi là tâm định trên thân. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy nó cũng có cái căn bản của chúng ta. Bây giờ chúng ta nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Sau khi mà tâm không muốn giật, nó lại quen cái này, nó lại vô trong hơi thở, nó dễ. Còn giờ, nếu mà chúng ta bây giờ cứ niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mà cái tâm của chúng ta mà nó ly dục léo pháp được, nó luôn ở trong câu niệm Phật. Mà câu niệm Phật thì nó hoài thân thọ tâm pháp của chúng ta rồi, hiểu không? Nó thành ra một cái tác ý của cái ý của chúng ta, nó không phải là ở trong cái thân. Còn vì vậy mà chúng ta đưa cái thân để mà ly dục đẻo pháp, để làm cho cái thân tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó ly những cái ác pháp, nó ly những cái dục của nó làm cho nó thanh tịnh. Còn cái câu niệm Phật kia nó ở ngoài kia, chứ nó không phải ở trong thân. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó đường lối của đạo Phật. Nhớ kỹ ha, bây giờ thì rõ không? Bây giờ tu đang tu ở trong cái giai đoạn này là đang tu ba cái đức ăn ngủ và độc cư, quan sát ở trên cái ăn này để mà tìm cái tâm của mình coi nó tham chỗ nào, nó còn cái gì, nó còn ham cái gì không? Chứ đâu phải là chưa phải quan sát ở trên cái bốn cái chỗ này đâu, mà quan sát trong ba cái đức hạnh này không? Bây giờ quan sát ba đức hạnh này thì phải tập tỉnh thức để quan sát cái này, để thấy được, xả cho được cái này, để cho cái đời sống của chúng ta trọn vẹn. Bắt đầu bây giờ đời sống chúng ta thấy nó an ổn rồi, nó không còn thèm khát, nó tới giờ ăn nó cũng là đi chúng ta ăn, mình đi xin ăn thôi, chứ mình không thấy đói, không thấy khổ, thì làm cho mình khổ sở, nhức đầu, chóng mặt gì hết. Thì do đó mình thấy bây giờ nó thuận rồi, thì bắt đầu bây giờ đó mình tới mà tư cái giai đoạn khác là ở trong chánh niệm để sao?
Được rồi. Còn đây thì bán về cái hình ảnh ngủ nó cứ thì cái ảnh được ngủ thì cũng đưa được tấm ham muốn về ảnh ngủ con còn sẽ được vì mà sẽ được thì cũng tạo hài của cái việc ảnh ngủ đó luôn lấy được thì được ảnh ngủ nó thành được và con cái độc cư
cái độc cư bây giờ coi nó cô đơn, nó tập lặng, nó sống mình, nó vui.
Phận thì chứ còn sợ rõ độc cư
coi nó bây giờ thứ nhất là độc cư đã bắt đầu bây giờ mình vô nè, thứ nhất là mình xem bây giờ đó bắt đầu mình mới đầu thì mình còn lao động rồi, sau đó mình không có lao động còn mình ngồi không, mình coi nó có hiện tướng của nó không. Thứ nhất là hiện tướng nó tuôn trào, nó khởi nghiệp này nghiệp kia, nó nhớ từ lúc đủ thứ, nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia, nó nhớ cái gì nó cũng nhớ được hết. Rồi cái thứ hai á, nó buồn ngủ, nó không cần mình ngồi không chứ nó buồn ngủ chứ nó lười biếng, nó sẵn ra lười biếng, nó không cần. Thì hai cái tạc đó này coi có hay không, nếu không có thì nó tỉnh, nó không bị buồn ngủ này, mà nó không bị loạn tưởng, nó không bị trạo tử này, do đó thì mình thấy nó chịu được cư rồi. Còn nếu mà mình sống mình mà không nói chuyện này kia rồi mà nó sinh ra cái này cái kia nọ thì chưa được, mình phải tu tập. Nó là mình phải quan sát để cho mình biết được cái độc cư của mình nó ở cái mức nào để cho mình thực hiện cái độc cư ở mức đó. Chứ còn khi không mình khép vô bị chế, bị pháp độc cư nó chế dữ lắm. Nó nắm rõ bây giờ ăn thì nó không còn tham, ngủ thì mình cũng biết cách chiến đấu cũng được, tạm được đi, không còn tham ngủ. Nhưng mà coi vậy chứ cái ngủ nó ở trong cái thân của mình, khi mà nó có những cái đợt nó đánh mình kinh lắm à. Bây giờ mình thì biết là mình không tham, nhưng mà nó đánh mình đi ngủ à, tức là tự thân tự cái bản thân nó bây giờ cái tâm của mình nó không tham ngủ rồi đó. Nói thì biết cái tâm nhưng mà cái thân nó còn tham ngủ, cái thân nó còn tham ngủ lắm, cái chưa có nó thay chưa thanh tịnh rồi. Cái tâm á thì mình đã hiểu biết được thì mình ngăn chặn nó là không tham ngủ rồi. Nhưng mà phải ngăn chặn bằng cách nào đây, chứ không khéo cái thân nó tới chừng nó buồn ngủ rồi thì kể như là cái tâm nó không làm chủ nó lâu nó được hết đâu. Nó phải hai phần này nó rõ, cái thân mà nó buồn ngủ, ví dụ như giờ mình thức thử rồi thì đó, bây giờ mình thức thử một đêm hai đêm mình không ngủ rồi mình coi cái thân của mình và mình có tâm làm chủ nó, nó làm như là cái thân nó ngủ rồi cái tâm nó cũng đi mất à, cái tâm nó không còn tỉnh chút nào đâu. Bởi vì nó nguy hiểm lắm, bởi vì mình có hai cái chỗ, cái tâm nó lôi thì cái thân nó cũng chạy theo, mà cái thân nó lôi thì cái tâm nó cũng chạy theo. Đó là cái quan trọng đó, là lưu ý. Thì bây giờ cái ăn á thì bắt đầu bây giờ mình thấy mình chủ được rồi, thì bắt đầu bây giờ tới cái ngủ khó hơn à. Coi chừng hai cái này, cái ăn nó cũng ở trong thân và tâm nữa. Cái tâm mà nó khởi thèm ăn thì cái thân nó cũng như bây giờ cái tâm nó khởi nó thèm me, nó muốn ăn cái me này, thì cái thân bắt đầu chạy nước miếng. Nó ảnh hưởng nhau như vậy đó. Thầy nói đó là về cái vật thì ăn, và cái tâm mà nó khởi muốn ăn cái gì đó thì cái thân nó thèm. Còn cái thân bắt đầu bây giờ cái tâm nó không khởi mà cái thân vừa nó thèm, nó thèm cái nó khởi cái tâm, nó thúc đẩy cái tâm chứ muốn ăn cái đó thì nó cũng lôi cái thân nó lôi. Còn cái ngủ này bây giờ là cái tâm của mình biết ngủ là chi mê, cái tâm nó biết nó hiểu rồi, nhất định là ngủ. Nhưng mà tới chừng cái thân thử rồi, mình thức một hai ngày rồi coi thử rồi cái thân của mình coi tới chừng đó nó cái thân nó ngủ, cái tâm này cũng nó làm chủ được không, nó không làm chủ nổi nó khó hơn, bây giờ nó khó hơn cái còn. Cho nên từng cái bước mà tu tập là chúng ta quan sát kỹ và kỹ, rồi chúng ta tập coi chúng ta nó còn không, nó còn một trăm, nó còn một ngủ thì nó không phải vội vàng lắm. bữa nay mình đi kinh hành, bữa nay đi mình đi kinh hành 5 vòng, ngày mai mình tăng lên 6 vòng, ngày mốt mình tăng lên 7 vòng, ngày bữa kia mình tăng lên 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, mình cứ tăng dần lên, cứ được dội. Mình dội bữa nay mình đi 100 vòng là mình chết với nó. Mình tập dần 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 cho nó quen dần thì mình phá cái đẩy lui được cái một cặp. Tại vì có nhiều người vô không tập mà muốn cho mình thắng một cặp liền thì thầy đấy đi kinh hành. Bởi vì mình không có chịu tập, mình phải biết tập. Bây giờ cứ ngủ đâu có phải chuyện dễ, cho nên vì vậy đó bắt đầu mình tu tập mình đi. Bây giờ một giờ mình không buồn ngủ này, mà đi tới mình một giờ không buồn ngủ thì mình phải tập một giờ năm phút nè, hoặc một giờ mình tăng lên. Ngày mai đó mình tập 1 giờ 5 phút. Rồi ngày mốt đó mình tập lên 1 giờ 10 phút, mình tăng dần lên 2 giờ, còn nó buồn ngủ. Chứ mình không tập nó buồn ngủ. Nó phải tập liền cho nó quen nó thôi. Cái gì nó quen rồi nó hết, mà nó chưa quen rồi nó hết. Thì cái vấn đề đó thì cứ hỏi thầy, khi mà gặp trường hợp nào đó thì cứ hỏi thầy.
Đi cái hình đi chậm rãi.
Đi chậm rãi, đi như người vô sự. Nếu mà nếu mà khi mình bị buồn ngủ thì mình chỉ tăng lên vừa với sức nó thì nó không buồn ngủ đâu. Mình phải tăng đi lên, đi cho đúng giờ, và khi đúng giờ rồi mới ngủ. Còn nếu mà nó buồn ngủ quá buồn ngủ thì nhất định là mình phải chiến đấu trong cái khoảng thời gian đó bằng cách là mình đi nhanh, hoặc là bằng cách mình phải vận động cơ thể bằng cách này bằng cách khác để cho mình chiến đấu với nó. Hoặc là mình phải lấy một cuốn kinh sách cho mình đọc để cho tư tưởng của mình nó tập trung vào trong đó để cho nó hết ngủ. Đó là cách thức mình phá thôi. Nó không có trường kỳ với cái sự chiến đấu, mà đây là cái giai đoạn chốt nhán để phá cho nó hết. Chứ không phải lấy cái đó để thực hiện cho trường kỳ, mà chính cái đinh kinh hạt tập dần dần. Đó là cái trường kỳ chiến đấu. Còn cái phá nó, ví dụ như bây giờ đang buồn ngủ quá thì mình chạy, hoặc là mình dịch động tay chân đi tắm rồi đó. Đó là cấp thời để phá nó, chứ không phải là cái này cái phương pháp để phá cho nó hết hôn cầm đó. Cấp thời phá nó cho nó tỉnh hồi đó thôi. Còn cái mà phá cho nó hết đó, là chỉ có đi kinh hành là nó sẽ quyết sạch. Mình phải nhớ cái pháp kinh hành là cái pháp nó phá hôn cầm, mà tất cả những cái hành động khác là cấp thời để chiến đấu với cái hôn cầm. Như bây giờ mình đang buồn ngủ quá, mình đi rửa mặt để nó tỉnh chứ. Cũng như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình buồn ngủ quá, thôi để mình uống ly cà phê. Thì cách thức đó là cách thức cấp thời thôi, chứ không phải là cà phê mà có thể nó phá được cái buồn ngủ đó. Nó hiểu vậy. Thầy nói những cái đó là những cái cấp thời để chiến đấu nó thôi, để cho mình giữ đúng giờ đó. Thì sau khi mình giữ đúng giờ rồi thì nhờ mình tập luyện kinh hành đó mà nó thuần nó quen, thì nó chiến thắng nó mới đẩy lui. Có ai chứ khó lắm chứ không sao vậy.
Nghe chưa? Ngủ một ngày 4 tiếng.
Ngủ 4 tiếng, đủ rồi. Thật sự ra 4 tiếng là cũng thừa đó. Cái nó không nhiều đâu. Ngủ 4 tiếng là thừa hết sức. Một con người mà ngủ sai, ngủ ngon giấc, ngủ thật ngon á, chỉ 1 tiếng là đủ một ngày đó. Cũng như mình ăn hàng bữa.
Thích liền trong